Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, thường thì có một cái cảm xúc gì đó về sự tu hành, cũng như là tâm đắc những cái điều gì thấy nó hay trong Phật Pháp, cảm thấy có cái sự lợi lạc cho mọi người thì mình thành hay chia sẻ cho đại chúng. Giờ rồi, có một Phật tử vị này cũng chưa có hiểu đạo nhiều. Một Phật tử này á bị người ta đánh cắp một con chó, và có thể là con chó này á bị chết. Con chó này đã được người Phật tử này á nuôi dưỡng 8-9 năm và có một cái tình rất là gắn bó, rất là thiết tha thương mến, đi đâu cũng quấn quýt. Chính vì thế mà cái người Phật tử này á bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ việc làm, thậm chí á tới cái chỗ nằm bệnh. Và người Phật tử này có phát biểu rằng á là: thưa thầy, chắc không ai hiểu được cái nỗi lòng của con đâu. Đối với con chó này, giả sử mà nếu như con chó sống lại được và con nhường cái nhà của con cho nó ở, con đi ra ngoài đường, ở ngoài mái hiên hay lang thang ngoài xó, ngoài góc nào đó, con cũng chấp nhận để con chó được sống lại. Và người Phật tử này đó rưng nước mắt và ứa lệ. Sau đó Phật tử mới yêu cầu rất là thiết tha, mong muốn Minh Thành á làm cái pháp quy y cho con chó của mình. Qua cái sự kiện đó, ngày sáng này á, thì bạn sáng Minh Thành bước xuống để nhìn thấy con chó ở tại trên am của mình. Thì trong lòng Minh Thành cảm xúc rất là sâu sắc đối với chúng sanh. Cái sự luyến ái buộc ràng á, nó là cái cội gốc của đau khổ cho khắp tất cả chúng sanh ở trong ba cõi. Thường á, tất cả chúng sanh, không phải riêng con người, cho đến loài vật, từ con mèo, con chó, cho tới con gà, con vịt, con trâu bò, vân vân. Là cái nhu yếu á, ở trong tinh thần á, là luôn luôn muốn có một người thương mến mình, quan tâm mình, chăm sóc cho mình. Mình cần có một người vậy. Rồi con vật cũng như thế. Mình thấy chẳng hạn như là nói với con mèo đó, mà người nào mà cho nó ăn thì nó, hoặc là thương nó, dỗ về nó, thì nó sẽ tới nó quấn quýt bên cạnh mình. Thậm chí á, nó có những cái thái độ giống như làm nư nhõng nhẽo với mình, những con vật á, tại vì nó biết mình thương nó. Con người thì càng nặng nề hơn, và cái sự luyến ái buộc ràng mà không có thể là tháo gỡ, không có thể giải thoát được. Đừng nói chi con người, con vật, thậm chí tới cái loài vô tri, vô giác, vô tình á, mà mình cũng có cái tâm luyến ái nữa. Chẳng hạn như á, có nhiều Phật tử đó, tâm sự á, nó đi đâu đi cũng không bằng về nhà mình á. Bất cứ ở chỗ nào cũng không bằng ở nhà mình. Thành ra ta đi tới đâu rồi đó, ta cũng có trông lẹ 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 đang trở về căn nhà của mình. Và khi bước vào trong nhà, ta có một cái cảm giác á, rất là ấm áp, rất là an toàn, rất là quen thuộc, êm ái. Tự nhiên là bước về tới nhìn thấy cái căn nhà đó, chưa bước vô nhà, vừa xuống xe nhìn thấy căn nhà mình đó, là trong lòng nó ấm áp. Ta cảm thấy một sự an toàn, cảm thấy là êm ái và quen thuộc. Thậm chí á, là có những cái người á, tới cái mức độ á, thì đi đâu và ôm thêm cái mền đem theo, cái gối nằm đem theo. Thậm chí là có những người đem theo cái ca uống nước của mình. Nhưng mà đại thấy như vậy là sao? Là cái tâm luyến ái. Ngay cả những cái loài, những cái vật vô tri vô giác. Mà cái này nó sâu sắc à, không phải thường đâu. Mình có vậy không? Phải không? Ngủ quen cái giường đó rồi, mà bữa nay á, có người lên nhường cái giường đó đi chỗ khác ngủ, cái này ngủ không được. Lạ chỗ. Có gì thấy chưa? Tâm luyến ái. Không phải tới loài vật, tới là người, mà ngay cả tới cái loài là vô tri vô giác. Thậm chí cây cỏ. Những người mê chơi kiểng đó, thì ta bị vướng mắc cho những cái cây kiểng đó. Là uốn éo bẻ cành, bẻ dáng gì đó, tạo dáng gì đó. Mà nếu như cái cây đó nó bị con nít hay ai lại phá thì người đó đau khổ. Còn nếu như những cái người mà không có dính dáng gì tới cây kiểng, không thích gì cho mặn đích lại phá, thì người đó có đau khổ không? Không có đau khổ. Mới phá thôi đã khổ rồi, đừng nói chi có người bưng luôn cái cây đó đi thì càng khổ hơn nữa. Bây giờ thấy chưa? Thì chính cái sự luyến ái buộc ràng đó nó làm cho mình khổ, chứ không phải cái cây kiểng nó làm cho con người đau khổ. Nếu cây kiểng nó làm người đau khổ thì tất cả mọi người ở nhà cùng khổ vì cây kiểng đó hết. Nhưng mà chỉ người nào ưa thích chăm sóc để tâm vô đó thì người đó mới khổ. Còn mấy người kia không thích gì hết thì có còn hư mất gì đó cũng không quan tâm gì hết. Như vậy đó, từ cái giường ngủ của mình, cái gối nằm của mình, cái mền của mình, phải không? Rồi thậm chí cái áo của mình, cái quần của mình, rồi rộng ra cái đồng hồ của mình, cái căn phòng của mình, cái đôi dép của mình, dần dần những cái đó là để cho tâm bị dướng mắc vào trong đó. Phải đổi cái khác lạ, cái tự nhiên mình thấy không quen. Và cảm thấy nhớ nhớ lưu luyến đó. Chính vì thế mà Đức Phật dạy mình cái pháp bố thí là gì? Tháo gỡ cái tâm ràng buộc luyến ái. Chẳng hạn như mình thích cái món đồ đó quá đó mà mình cầm cho người khác á, coi như vậy ân nghĩa dữ lắm, mới cầm cho cho bụng cũng tiếc. Tiếc tiếc mà suy nghĩ mấy lần không biết có nên cho không chứ. Cái món đồ đó, món đồ mình thích á, mà bấm bụng mà cầm cho được, đó là cái pháp bố thí để trừ á, cái tâm đó gọi là sang tham keo kiệt hay là luyến tiếc dính mắc vô trong đó. Quý đệ thấy cái sự tu đâu phải cái chuyện đơn giản. Cái nhà đã vậy rồi mà mình không khéo tới cái chùa cũng vậy nữa. Bước vào trong chùa không khéo cũng như vậy nữa. Cái áo tràng của mình, cái đôi dép của mình. Có nhiều Phật tử chia sẻ, thầy con nghe bát nhã con thâm sâu mà thích thú ha, ngộ tánh không là cái hiểu nói cao siêu mà có những cái hành động cũng dám làm những cái việc lớn nữa, Phật pháp nữa, nhưng mà ra mất đôi dép cái là coi như là Phật lửa, đôi dép của mình, tại vì mình mang nó và mình cảm thấy nó gắn bó với mình, có cái tâm luyến ái dướng mắc ở trong đó. Mà đã hiểu Phật pháp á, khá không phải chuyện thường. Đó, mình nói đó không phải đó để mà mình nó phê bình người khác đâu, mà phải nhìn đó để mình soi lại mình đó. Soi lại mình, tất cả mình phải soi lại mình. Ngay vừa rồi có Phật tử lên nó đưa cái cuốn album cho mình thành coi, mở ra thì thấy hình ba Đức Phật, ba cái tượng Phật rất là lớn trong chánh điện trang nghiêm. Nói thầy thầy, này chùa của con nè. Cái thành nói, ủa chùa của Phật tử hả? Vậy dạ không không, cái chùa này con lại con tu, con ở đây nè, lại tu. Ủa sao nói chùa của con? Ở trong sâu thẳm của nội tâm mình á, là cái gì rồi đó mình cũng bị dính mắc, cũng bị ràng buộc trong đó và cũng muốn đó, chiếm hữu về mình. Chính vì thế phải thật thận trọng. Tại vì sao vậy? Đó là nguồn gốc của đau khổ. Nhìn thấy giống như được nhưng mà đó lại mất rất là nhiều, tại vì mình để cái tâm dính mắc vô đó rồi á thì cho rằng cái đó của mình. Thì nếu mà ai đụng tới cái đó và cái đó suy xiển á, là của mình suy xiển là mình sẽ đau khổ. Thậm chí ngay trong nhà bếp cũng vậy, đừng nghĩ rằng cái bếp này bếp của tôi, không có cái nào của tôi hết. Cái áo mà trên người mình mặc không phải của mình, cái đồng hồ đeo trên tay mình cũng không phải của mình. Mình xét sâu sắc tới hơn nữa đó thì vấn đề đã học rồi, ngay tới bản thân mình cũng không phải của mình, vay mượn thôi. Như vậy mình mới gỡ lần lần á những cái vật vô tình, vô tri vô giác đối với hoàn cảnh, gỡ luôn cả cái phong cảnh nữa. Ví dụ xung quanh nhà mình có vườn cây kiểng hay là có hòn non bộ hay cái gì đó, mình cũng dính mắc vô cái cảnh đó. Đi đâu mình nhớ nhớ cái cảnh đó chẳng hạn. rất là quan trọng. Các con vật cũng như thế, cái tầm luyến ái như vậy. Rồi đó, tăng lên mà tới loài người á, thì càng sâu nặng hơn. Mà cái tâm mà luyến ái nó nặng nề á, thì không thể nào giải thoát được. À, cái tâm lưu luyến á, nó sẽ tạo thành cái sự ràng buộc. Mà cái ràng buộc chặt rồi đó, thì không thể tháo gỡ. Mà không thể tháo gỡ á, thì á, sẽ đau khổ theo sao. Cho nên luyến ái thì đau khổ. Từ ở trong cái tâm niệm của mình mà mình nhìn á, thì mình thấy là dầu cho mình có đi tới chỗ nào đi nữa, nước nào đi nữa ha, nhưng mà cái tâm ở trong nội tâm mình nó cũng y nguyên vậy chứ không có khác, nó cũng vẫn y nguyên không có thay đổi. Những cái gì mà lưu luyến ràng buộc nặng nề đó thì á, nó sẽ mang theo, nó sẽ mang theo. Dạ, ở trong cái mạng lưới tư tưởng của mình, nó dẫy dùng ở trong đó. Cho nên á, Đức Phật nói những cái người mà chạy đuổi theo cái ái dục á, vùng vẫy khác nào thỏ bị sa lưới. Nó càng buộc ràng với phiền não thì càng chịu đau khổ lâu dài. Thỏ nó sa vào cái lưới rồi, càng giãy giụa bao nhiêu á, thì á, nó càng bị trói buộc bấy nhiêu. Cái lưới, mà cái lưới đó không phải người bên ngoài tạo ra, mà chính sâu thẳm ở trong nội tâm của mình á, đang dệt kết thành. Đang dệt kết thành. Hình ảnh thứ hai mà Đức Phật ví dụ á, là ở thế gian này nếu mà bị ái dục ràng buộc á, thì những điều sầu khổ càng tăng như loài cỏ mà gặp mưa. Hình ảnh thứ hai mà Đức Phật ví dụ nữa là cỏ mà gặp mưa. Nếu không lìa được cái tâm lưu luyến ràng buộc á, đối với mọi sự, mọi vật tới với con người á, thì cái đau khổ nó sẽ tràn lan giống như cỏ mà gặp mưa vậy. À, nó sẽ mọc lên xanh tốt, nó tràn lan tới đâu á không mọc hết, cái đau khổ không thể mà giảm bớt được. Cho nên á, tại sao mà mình tu, mình á tìm cầu, mình hướng tới cái chỗ an lạc, nhưng mà mình lẫn lẩn quẩn ở trong cái đau khổ não phiền. À, tại vì á, mình chưa có nhìn sâu thẳm vô ở trong cái tâm luyến ái á, sâu thẳm nên mà mình á chuyển qua. Nên Đức Phật nói đời thường vui thích theo ái dục, ưa dâm rủi lục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quẩn ở trong sanh tử dẫy dùng. Nghe nói cảnh giới giải thoát thì cũng thích, à trình bày về cõi cực lạc thì cũng ham, thì cũng muốn tu sao để đạt được an lạc. Nhưng cái cội gốc của ràng buộc đau khổ trong cái sự luyến ái đó, tức là, và cái từ là tham ái, tức là tham muốn yêu thương. Mình không có cái chuyển hóa bên trong thì muốn cầu an lạc nhưng vẫn là quanh quẩn, vẫn là dùng dãy ở trong cái ưu bi khổ não. Và cái ái này đó, nó sâu thẳm, nó rất là sâu thẳm. Cho nên á, mình phải á, soi xét nó tới tận cái cội gốc á, mà mình nhổ nó, cái gốc nó mới được. Chứ còn nếu không á, chặt trên cành, trên nhánh thôi, thì cái gốc nó vẫn còn. Mà gốc vẫn còn thì nó sẽ đâm chồi nảy lọc. Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ sâu bền thì tược vẫn ra hoài. Đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn sanh trở lại mãi. Chỉ chặt ở ngoài cành, ngoài lá, chứ chưa có nhổ bứng luôn cái gốc. Thì như vậy đó, thì nó vẫn đâm tựa, vẫn còn lên trở lại. Cái gốc đó là cái gì? Cái gốc nó đó là thương mình, yêu thương mình, gọi là tự thể ái. Từ cái chỗ yêu thương mình á, thì mới yêu thương á cảnh vật bên ngoài, ngoại cảnh ái. À, huynh đệ thấy cái chỗ sâu xa là tại sao mà mình thương cái con vật đó? Tại vì á nó làm cho mình vui, hoặc là nó giúp cho mình giữ nhà hay gì đó. Mỗi khi mình nhìn thấy nó, mình cảm thấy là có cái sự là vui vẻ. Tại vì nó không biết nói chuyện, cho nên nó biết nói có khi mình cũng cự lộn như thường. cho nên Phật tử mà mất con chó ra tâm sự với Minh Thành đó, thưa thầy, tại sao con thương nó nhiều vậy thầy? Một phần là tại vì nó không biết nói tiếng người, cho nên nó biết nói thế nào cũng có cãi lộn mà. Thành ra chính vì nó không biết nói cho nên nó, con mới thương nhiều hơn nữa. Thầy kêu sao nó nghe vậy thôi à. Như vậy là mình thương nó là tại vì sao? Tại vì á nó đáp ứng lại những cái mà mình thích. Như vậy cái gốc là yêu thương mình là gốc. Yêu thương cái sâu thẳm ở trong là yêu thương mình. Cho nên tất cả những cái gì bên ngoài, từ ngoại cảnh nè, cho tới loài vật nè, cho tới con người, nhân, vật, sự việc, phải không? Con người nè, sự vật hay là sự việc, mà tất cả những cái đó mà nó đi theo cái chiều để mà hợp với mình, phục vụ cho mình, lo lắng cho mình, vừa lòng mình, mãn ý mình, thì lúc đó mình thương. Mà hãy nghịch thì lúc đó ghét, lúc đó là ghét liền. Nên tất cả nó quay quanh ở cái chỗ là sâu thẳm bên trong là thương mình, thương mình, muốn cho mình được vui, muốn cho mình được sướng, muốn cho mình được hạnh phúc, muốn cho mình được có người quan tâm lo lắng, chăm sóc vân vân, muốn cái đó. Thì từ cái chỗ đó nó mới có ra những cái bên ngoài. Cho nên bây giờ á, Đức Phật nói mình á, đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ sâu bền thì tược nó vẫn lên hoài. Tược vẫn lên hoài. Cho nên tu tu mà khổ khổ là vậy á. Lâu lâu ngồi lại mình cũng vẫn khổ, cảm thấy sao mình hẩm hiu. Mình á lẻ loi, mình cô độc, lạc lẽo quá, cuộc đời tu sao vô vị quá, không có được vui sướng này kia nọ chẳng hạn vậy, mà chưa có thấy được cái pháp lạc, chưa có thấy được cái thiền duyệt, cái vui của cái tâm yên định, chưa thấy được cái niềm an lạc của sự thật chánh pháp. Ê, tại vì nó sâu thẳm ở bên trong á, là nó nọ thỏ thẻ thì thầm với mình, nó thủ thỉ thở than với mình á, tức là làm sao để cho mình á. Thì như vậy đó mà nó cứ quay vô cái gốc đó đó thì là đau khổ, vẫn hoàn đau khổ. Cho nên cái chỗ sâu thẳm là nhổ được cái gốc á, thì như vậy khổ não nó không có sanh trở lại. Nhổ được cái gốc đó, gốc đó là mình phải thấy rõ được á, cái tôi chẳng là gì cả. Tôi chẳng là gì cả, chỉ trong một hơi thở. Thì mấy cái đó lần lần nó mới rơi rụng, lần lần mới tháo gỡ được. Còn nếu mà cái gì cũng xoay quanh như cái thương mình á, phục vụ cho mình, lo cho mình này kia đó, thì như vậy cái tu bao nhiêu tu rồi thì cái gốc đau khổ nó vẫn á là chưa có bứng lên được, nó vẫn triền miên thôi. Thành ra từ cái chỗ cái con vật đó là nó chỉ là thân thiện với mình á trong một cái mức độ nào đó thôi, mà mình còn đau khổ như vậy. Huống nữa đó, sâu sắc hơn nữa là chẳng hạn như anh em ruột mà hợp ý nhau, chị em ruột, hay là ông bà, cô bác, cha mẹ, và thậm chí người yêu thương nhất của mình, vợ chồng hay con cái của mình, thì như thế nào? Cho nên mình á phải có một cái nhìn á quán xét cho sâu sắc thì mới có thể đó nhìn thấu được cái căn bản của cái sự đau khổ ở thế gian này. Còn nếu mà mình không có quán xét sâu sắc, không thấy được cái cội gốc á, thì nó lẩn quẩn lòng vòng á, nó cũng vẫy vùng ở trong á cái ưu bi sầu não mà thôi. Rất là quan trọng. Đức Phật á là ở trong kinh A Hàm, Đức Phật nhấn mạnh là ta bàn về nguyên nhân, nói về nguyên nhân, bàn về nguyên nhân, nói về nguyên nhân. Chẳng hạn như giờ mình gặp một cái trường hợp nó đau khổ như thế, buồn phiền như thế, mình phải xét sâu thẳm coi tại sao mình buồn, tại sao mình khổ. Thường thường mình không có xét như vậy, gặp chuyện buồn gì đó cái thì mình muốn làm cách nào đó để dập tắt cái buồn đó đi, hoặc là chìm mình trong cái buồn khổ, mà có khi mình lại thích thú ở trong cái cảm giác đó, nó lạ vậy chứ. Mình chìm mình ở trong cái đau khổ đó, à, ở trong cái ưu bi sầu não đó, hoặc là mình muốn dập tắt nó liền bằng những cái cách khỏa lấp, lẩn tránh, à, tìm một cái gì khác đó để cho nó lãng quên. Mà đa số là họ tìm cái cách để lãng quên, hoặc là đi du lịch, hoặc là xem tivi, hoặc là rủ bạn tâm sự, hoặc là đi chơi đâu đó lãng quên. Nhưng mà chính vì cái chỗ đó cho nên á, nó chỉ khỏa lấp, lẩn tránh hay là che đậy, à, còn cái sâu thẳm bên trong cái vấn đề nội tại á, nó vẫn còn nguyên. Cho đó đạo Phật gọi là nội kết, tức là cái gút đó, nó nằm ở bên trong nội tâm của mình, nó nằm ở bên trong nội tâm của mình. Giờ Đức Phật dạy chúng ta rất là cái quan trọng, cực kỳ quan trọng, mà nhiều khi mình không để ý á, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật xoay chuyển bánh xe chánh pháp á, là phải xét cái nguyên nhân sanh ra đau khổ. Mình xét thấy được cái nguyên nhân rồi đó, mình chuyển hóa cái nguyên nhân thì nó sẽ hết đau khổ. Cho nên á, Đức Phật nhấn mạnh á, có nhân, có duyên, tập hợp thế gian. Có nhân, có duyên, thế gian tập hợp. Có nhân, có duyên, tan rã thế gian. Có nhân, có duyên, thế gian tan rã. Chứ thế gian ở đây á, mình đừng hiểu thế gian là cuộc đời đó. Mà thế gian hôm trước mình đã học rồi đó. Thế gian là gì? Phiền não là thế gian. Thân này là thế gian. À, hay là cả cõi đời là thế gian. Như vậy, có nhân, có cái nguyên nhân, có sự trợ duyên để hình thành ra cái đau khổ. Rồi cũng có nguyên nhân, cũng có cái trợ duyên để mà tiêu diệt cái đau khổ. Nhiều khi mình á, không thấy, mình cứ tưởng đâu là khổ, nó khổ vậy đó, mà không biết từ đâu sanh ra. Rồi khi mà cái khổ nó hết rồi, mình cũng không biết từ đâu mà nó hết cái khổ. Nhưng trong sâu thẳm mà mình không có xét được, đều có nguyên nhân hết. Tất cả mọi sự, mọi việc đều có nguyên nhân hết. Chẳng hạn như mình tài xế, thì mình lái xe, bỗng nhiên tới cho đó xe nó trục trặc, nó hư. Nó nói, sao tự nhiên xe hư vậy? Kỳ á, làm gì có việc tự nhiên, phải không? Mà đem lại cái ông sở chuyên môn thì ông biết đó, trong đó là cái gì đó, à, ở trong máy nó cái gì đó, nó hư cái gì, cái bộ phận nào đó, mà phải tìm ra đúng cái bộ phận hư chỗ đó, chỉnh chỗ đó, hoặc là thay cái máy ở chỗ đó, cái bộ phận đó, thì như vậy nó mới hết. Chứ còn hư đây mà thay cái kia thì xe nó chạy được không? Không có chạy được. Cho nên á, cái đó là cái Đức Phật là đại khoa học đó, chỗ đó từ xưa Thế Tôn nó thấy rõ điều đó như vậy. Như thế mà mình tu hiện nay á, mình có xét cái nguyên nhân không? Có xét cái nguyên nhân đó, làm những cái bên ngoài thôi. Mình cứ nghĩ rằng á, niệm Phật cho nhiều, phải không? À, hoặc nghĩ là tụng kinh cho hay nhiều bộ, hoặc nghĩ ngồi thiền cho được lâu, ngồi lâu là hay. Nhưng mà thật ra những cái đó đó, hoặc đi làm từ thiện được nhiều bên ngoài đó ha, à, mọi người biết tiếng tâm này kia đó, chỉ là bên ngoài thôi. Dược xét cái đau khổ trong sâu thẳm của nội tâm á, mình không tìm thấy cái nguyên nhân, mà không tìm thấy nguyên nhân làm sao chuyển hóa mà sửa chữa. Giống như chiếc xe nó hư vậy đó, mà mình đi sơn ngoài cái màu màu mạ vàng, màu mạ bạc, hay là cái màu gì loại sơn cực kỳ tốt đi nữa, nó gắn máy lạnh cao cấp hay kiến gì những đồ tốt vân vân á, gắn cho nó bao nhiêu đó, thì cuối cùng xe hư vẫn là xe hư, không chạy được. Tìm cái nguyên nhân sâu thẳm ở bên trong. Như vậy cái nguyên nhân đau khổ Đức Phật dạy chúng ta, mà cái đơn giản mình nói tham sân si, nói đơn giản vậy là cái học thuộc lòng, nghe nói theo thôi, chứ chưa phải mình thấy thật sự như vậy. Như vậy cái nguyên nhân ở đây á, chúng ta nói luyến ái thì đau khổ, luyến ái thì đau khổ. À, từ cái chỗ mà là lưu luyến buộc ràng, à, dạ, cái sự mà yêu thương á, không có, coi như là tháo gỡ là được. Người này thấy bây giờ đây là cái gì? Đây kêu là cái gì? Cái gốc phải không? Bây giờ mình muốn mở gốc thì giờ mình nắm bên đây mình kéo nó ra không? Ra không? Nắm bên phải kéo ra không? Mà nắm bên trái kéo ra không? Giờ phải làm sao? Mở ngay cái gốc phải không? À, mở ngay gốc phải nắm từ ngay chỗ cái cội gốc này, nắm mới tháo gỡ lại. Đây gọi là cái cách mở gốc. Cái cách mở gốc. À, phải mở từ ngay chỗ cái trong chính giữa của cái gốc. Như vậy đó, nếu mà mình nắm hai đầu mình kéo thì là mình nó không có biết cái nguyên nhân chính để tạo thành cái gốc. Thì nắm hai đầu kéo là sao? Đập tan cái sự vật ở bên ngoài, mình đâu có hết khổ. Chẳng hạn như bây giờ đó, là một người nào đó hay một sự vật nào đó làm cho mình khổ, chẳng hạn như nói giờ đó hoa không có mê người mà tự người mê hoa, à, cái bông hoa đó nó làm cho mình khổ, à, mình chăm sóc nó đủ thứ, mình nâng niu nó ha, mà bây giờ đó là nó bị ai đó phá, hoặc là nó xi xiển, nó hư gì đó mình khổ, thì giờ mình nói tại đó qua đó làm cho mình khổ, thì mình đập tan đó qua đó hết, thì vậy mình có hết khổ không? Hết khổ không? À, rồi giờ bây giờ mình nói là đó là nói là ở bên ngoài, bây giờ nói bên trong, con mắt, tại con mắt nhìn mới biết đó là hoa, thì giờ mình chọt cho mù mắt, hết khổ không? Hết không? Đâu có hết khổ. Đó là nắm hai bên kéo, căng và trần, con mắt giờ đó qua đó không phải nguyên nhân sanh ra khổ, mà cái khổ nó nằm đâu? Chỗ chính giữa con mắt giờ đó qua đó là ở đâu? À, từ cái tâm thức của mình. Mà cái tâm thức đâu phải tự nhiên nó khổ, trước khi nó yêu thích cái đó qua đó thì nó có khổ không? Không. À, như trước khi yêu thích một cái người nào đó, một sự vật nào đó thì lúc đó có khổ không? Đâu có khổ. Thì vậy thì nói ý thức sanh ra khổ là không phải rồi. Vậy sao? Vậy thì cái gì? Cái gì? Mấu chốt nó nằm ngay chính giữa cái gốc. Cái tâm luyến ái là cái gốc. Vừa này thấy không? đâu phải đóa hoa hay là đâu phải con chó, phải không? Đâu phải cái mắt, con mắt của mình, cũng đâu phải là cái ý thức của mình, mà cái gốc của nó nằm chỗ nào? Cái tâm luyến ái. Tâm yêu thương. Cái tâm yêu thương. Bữa nay thấy tất cả cái đau khổ của mình á là bắt nguồn từ cái chỗ cái tâm luyến ái yêu thương. Mà cái luyến ái yêu thương này á, luyến ái thiệt nặng nó khổ cực kỳ. Luyến ái vừa vừa nó khổ theo vừa vừa, phải không? Mà luyến ái nhẹ thôi thì nó khổ nhẹ, mà nếu không luyến ái thì không có khổ. Cho nên Đức Phật nói ái diệt là niết bàn. Cái lưu luyến ràng buộc mà nó chấm dứt rồi, nó hết cái lưu luyến ràng buộc á, thì lúc đó có niết bàn. Chẳng hạn như bây giờ á, cũng đồng thời như một cái người bạn của cái người Phật tử mà bị con chó chết đó, thì người đó không có thích gì chó hết, thì người đó đó là khi con chó bị mất thì chết vậy, thì người đó có khổ không? Có khổ không? Nhiều khi ở sát bên nhà nhìn thấy nó có khổ không? Không có khổ là tại sao? Không có cái tâm yêu thương ràng buộc. Từ cái chỗ đó mà nhìn ra tất cả sự vật khác cũng đều như vậy hết. Như vậy nói giờ nói một câu nó không có tâm yêu thương ràng buộc, nó nghe dễ quá à. Nhưng mà giờ đó giờ ta đã sống chung, ta đã cùng nhau sinh hoạt như vậy, thậm chí như con người có tình có nghĩa, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi vân vân, rồi giờ nói không luyến ái cái rỡ được liền sao? Đâu có đơn giản vậy, phải không? Thì vậy cội gốc của nó phải có cái sự tu tập, quân tập, quán xét, soi chiếu. Quân tập quán xét soi chiếu mà Minh Thành đưa ra cái pháp đơn giản nhất để cho tất cả mọi người thực hành đó. Hít vào là a di, thở ra đà Phật, thấy rõ cái mạng sống này chỉ trong một hơi thở, thì như vậy mình còn không thiệt, thì hơn nữa nhìn những cái bên ngoài của mình làm gì có, mình không có thì làm gì có những cái của mình. Mình cái gốc mình thấy mình không thiệt, chỉ vay mượn trong một hơi thở thôi đó, thì tự nhiên á là cái thương mình nó cũng giảm. Mà cái thương mình nó đã giảm rồi đó, thì những cái ở bên ngoài mình tự nhiên nó cũng phải là giảm theo. Cái đó mới là nhổ được cái cội gốc. Không thiệt thì lấy gì mà luyến ái đau khổ nhiều. Đó, mới thấy đó, nó quấn quýt bên mình vui vẻ đó, mà bữa nay nhìn lại là mất tiêu rồi. Nhiều khi nó đã qua đời khác rồi. Vì vậy có phải giấc chiêm bao không? Có phải là như quyển không? Như ánh chớp, như làn điện xẹt, như bong bóng, như giấc mộng, như là hai hòn đá chạm nhau xẹt cho lửa vậy, lóe lên cái rồi mất tiêu. Tất cả dạng sự dạng vật đều như thế cả. Như quyển, chỉ là cái tướng quyển thôi. Mà từng hơi thở, từng giây phút mình quán xét được như vậy đó, cái mạng sống mong manh như vậy đó, thì tự nhiên mình sẽ có một cách nhìn, cách sống, một cách làm việc á, thảnh thơi, một cách á, nhẹ nhàng, không có phải buộc chặt, không có siết mạnh, và không có một cái gì mà mình á, cố chấp á. Thì tự nhiên ở ngay chỗ đó mình tháo gỡ được. Từ sự vật tới sự việc, cho đến là con người. Vậy mạng sống này trong một hơi thở vay mượn, thì cái nhà này ở tạm mà thôi, cho nên tới chỗ nhà khác ở cũng vẫn ngủ ngon lành như thường. Đó, mạng này chỉ trong một hơi thở thôi, cho nên bữa nay nó lại cái chỗ giường khác nghe nó hôi hôi, phải không? Nhưng mà cũng vẫn hơi thở, mà quan trọng gì cái mùi hôi này, ngủ đi, phải không? Thì vẫn ngủ ngon lành, đâu có cần phải xách theo cái mền như cái gói mà cái cao uống nước đem theo. Bữa nay thấy vậy không? Mạng sống này có hơi thở thôi thì á là đi đi vào trong một cái nhà cầu mà cái chỗ đó không được sạch thì bệnh mỗi chút xíu rồi xong ra đó bất tỉnh nhơ nhớp thân này chứ ai đâu, mà chính thân mình có ai đâu, chứ có ai đâu. Mạng sống này mong manh có hơi thở thôi, thì giờ ngồi xe hơi đi cũng được, mà đi xe ra cũng được, thậm chí đi xe đạp cũng được, mà có khi đi bộ vẫn đi được. Mạng sống này dai mượn trong hơi thở thôi, thì vậy là trời mát khỏe cũng ở được, mà trời nóng bức cũng chịu được, mà trời không nóng không mát mình cũng chịu được, có gì đâu. Mạng sống này trong hơi thở thôi, thì khen thì nghe cũng biết khen vậy đó, chê thì chê chê, chứ mà có hơi thở mà quan trọng gì. Được thì được, mà mất thì mất. Vui thì vui mà buồn thì buồn. Còn ở thì biết là còn có hơi thở thôi, mất thì cũng biết mất, tại là hàng ngày thấy hơi thở là mất chuyện là bình thường rồi, thôi xong qua. Vì thấy nó giải quyết được bao nhiêu vấn đề, tất cả mọi vấn đề giải quyết được hết, không phải là cái chuyện thường, không phải chuyện thường. Ăn sống này trong hơi thở thôi, mới ngày hôm qua yêu thương thắm thiết, bữa nay nhìn thù hận rồi, đó thay đổi có gì đâu, thôi không quan trọng, không có gì thế mà khổ. Mấy hôm qua được nâng lên cao, bữa nay đã lọt xuống vực thẳm, có hơi thở thôi mà có gì đâu quan trọng. Như vậy mình sẽ gặp tất cả mọi sự biến động của thế gian này á, bình thản trong hơi thở. Mà mình đâu bao giờ mất, ngay đây hiện giờ chánh niệm sáng tỏ. Còn cho nó mất chứ mình đâu có mất. Cái nhà đó bữa nay đó, bị cháy chẳng hạn, chứ mình đâu bị cháy. Tiền bữa nay lỗ vốn chứ mình đâu có bị lỗ, có đó là tiền nó lỗ chứ không phải mình lỗ. Chứ mình đồng quá với mình, với cái nhà, với tiền hay con vật nhân nhân mọi thứ, cái mình bị đồng quá vô hết, tự mình khổ thôi. Cái thở biết sáng suốt giây phút hiện giờ này của mình ai ăn cắp được, ai làm cho nó suy xiển, cái gì làm cho nó được mà cái gì làm cho nó mất. Cái thở trong giây phút hiện tại này đó, có cái gì buộc ràng nó được? Nó vốn là không có luyến ái, là vốn là không có yêu thương ai hết. Nó không yêu thương ai hết mà nó yêu thương tất cả. Chỗ đó mới chỗ đặc biệt, mới khởi lên được đại từ đại bi. Tại sao vậy? Tại vì mọi người trong hơi thở không, mà không hiểu không biết, cho nên giờ mình mới phát khởi thương. Mình hiểu mình thấy rồi mình mới thương. Mình thương mình bao dung mình tha thứ được hết, và sẵn sàng hy sinh tất cả. Hy sinh tất cả để lo lắng cho mọi người. Tại vì sao? Có một hơi thở mà có gì mà chịu đựng không được, khổ nhọc ra gánh giá, nặng nề, đảm đang, khó khăn có mặt mình. Chứ không phải nói trong hơi thở rồi cái làm biếng, không phải đó, phải không? À, có gì đâu thiệt, mặc ai khổ kệ ai, phải không? Rồi cái đó là không đúng rồi đó. Vậy cho nên mình mới xét sâu xa vào trong á, là gốc từ ở nơi cái tâm á, ràng buộc luyến ái của mình. Thấy được cái chỗ đó, chuyển hóa được cái chỗ đó, thì vậy cuộc sống của mình mới bớt khổ, mới được thảnh thơi, an lạc. Còn nếu không cái gì cũng vướng, cái gì cũng mắc, cái gì cũng kẹt, thì như vậy là đau khổ càng nhiều hơn. Sầu não á, càng tăng trưởng lên thêm hơn. Cho nên á, Đức Phật mới nói ở thế gian này nếu mà mình hàng phục được ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự nhiên rơi rụng như nước giọt lá sen. Rất là khó hàng phục, và không phải dễ, mình hàng phục được nó rồi đó thì bao nhiêu sầu khổ tự nhiên nó rơi xuống, nó nhiễu xuống giống như là giọt nước ở trên lá sen, giống như giọt nước trên lá sen, không có dính được, không có đọng lại được, tất cả đều tuôn xuống hết. Như vậy là chúng ta thấy được á, cái gốc, cái gọi gốc đó mà mình xây lại cái nội tâm mình á, mình tháo gỡ từng trong hơi thở của mình, thì như vậy đó là nhất định á, càng ngày càng tu thì càng thảnh thơi, càng nhẹ nhàng, càng sáng tỏ. Chứ đừng để cho tu lâu mà tâm càng buộc chặt, càng dính mắc, cái đó là đi ngược lại cái mục đích đó, cao thượng của cái người xuất trần mà giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp đa môn vô lượng, thể nguyện học Phật